Giờ đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2001. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay đó là Bước Chân Kỳ Diệu. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thực ra nói bước chân kỳ diệu, nó không có, đó là một cái tên khác, là một cái kết quả trong những lúc mà chúng ta tu tập, trong những cái lúc mà sau khi chúng ta ngồi thiền xong là chúng ta đi kinh hành. Trong những cái lúc đi kinh hành đó, hoặc là những cái lúc thiền hành, nếu mà chúng ta sử dụng đúng mức và nhiếp tâm của mình cho nó trọn vẹn á, thì chúng ta sẽ thấy có những cái kỳ diệu. Mà những cái kỳ diệu đó hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng. Thì theo trong kinh Đức Phật Ngài dạy đó, có 5 cái lợi ích trong lúc mà chúng ta đi kinh hành hoặc là chúng ta đi thiền hành. Cái thứ nhất, người mà thường thực tập kinh hành hoặc là thiền hành, người đó sẽ có một cái sức chịu đựng bền bỉ và có thể đi đường xa không bao giờ mệt. Cái thứ hai là người đi kinh hành hoặc là thiền hành sẽ có một cái sự chịu đựng bền bỉ trong khi ngồi thiền hoặc là không trong khi đi thiền hành. Cái thứ ba là sự quân bình giữa đi và ngồi sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta phát triển tốt đẹp. Cái thứ tư là thiền hành hoặc là kinh hành sẽ giúp cho chúng ta tiêu hóa dễ dàng. Và cái lợi ích thứ năm là khi chúng ta kinh hành sẽ tạo nên một cái sự ổn định nơi tâm hồn và làm cho tâm hồn trở nên bền vững. Đó là 5 cái sự lợi ích mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong những cái khóa tu thì như vào những cái ngày quán niệm, chùa Dược Sư chúng ta có mỗi tháng một lần và mỗi năm chúng ta có 2 lần vào mùa xuân và mùa hè. Chúng ta thường ngồi thiền và kinh hành. Như quý vị thấy, trong những cái ngày tham dự khóa tu, quý vị ít nhất là có 2 lần để đi kinh hành hoặc là 2 lần để đi thiền hành. Có thể là ở chùa Dược Sư, có thể là chúng ta đi ra ngoài ngoài công viên. Thì thường nếu mà trong cái lúc mà đi thiền hành đó, mình cứ ráp nhau mà mình nói chuyện á, thì mình không thấy được cái sự kỳ diệu trong cái đi của chúng ta. Chúng ta sẽ không thấy từng cái bước đi của chúng ta là từng búp sen xuất hiện. Chúng ta chỉ thấy toàn là những cái chuyện thị phi không thôi. Cho nên vì vậy đó, cái bài pháp hôm nay đó, cái thứ nhất là giúp chúng ta có một cái tư liệu để chúng ta chiêm nghiệm lại trong những cái ngày quán niệm mà chúng ta thường ngồi thiền và thường đi kinh hành. Cái thứ hai, cái tư liệu này sẽ giúp chúng ta trong những cái khóa tu dài, chúng ta sẽ thèm thấy có những cái sự an lạc, có những cái thảnh thơi, có những cái kỳ diệu trong khi mà chúng ta bước đi. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta ngồi thiền và chúng ta thường đi kinh hành xen kể với nhau, đặc biệt là tại chùa Dược Sư, chúng ta cứ mỗi 10 phút thiền tọa thì chúng ta lại đứng dậy để đi kinh hành. Thực ra thường thì nói về cái ngồi thiền thì cái tiêu chuẩn của chúng ta ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Và hiện tại ở tại các cái thiền viện do Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn ở tại Việt Nam, quý thầy, quý cô thường ngồi thiền là 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng ta, như quý Phật tử ở đây, phần lớn là chúng ta chưa có một cái cơ duyên. Như quý vị, dầu muốn dầu không gì thì vẫn còn cái cuộc sống ở ngoài gia đình của thế gian, phải bươn chải lo làm ăn. Cho nên cái vấn đề mà thực tập mà ngồi lâu như vậy đó, lẽ tất nhiên là quý vị cũng ngồi được, chứ không phải không. Nhưng mà phải có một cái quá trình thực tập thì quý vị sẽ ngồi được. Thì nói chung là với cái thực tập ít oi và những cái người sơ cơ như tất cả mọi người Phật tử chúng ta ở đây đó, chúng ta chắc chắn là không thể ngồi lâu được. Cho nên mỗi cái ngày quán niệm tại chùa Dược Sư thì chúng ta chỉ cần là 10 phút thiền tọa và sau đó là chúng ta đi thiền hành. Thì mặc dù là chúng ta ở đây chỉ thực tập mỗi 10 phút thiền tọa và chúng ta đi thiền hành, nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái sự lợi ích lớn. Nếu chúng ta tập trung trong 10 phút đó cho nó trọn vẹn thì chúng ta vẫn thấy có một cái sự lợi ích vô lượng. Kính thưa đại chúng, trong cái sinh hoạt hàng ngày, thiền hành và kinh hành, nếu mà quý vị chịu khó suy xét cho kỹ thì chúng ta thấy thiền hành và kinh hành sẽ đóng một vai trò hết sức là đắc lực. Mặc dù là một cái thời gian ngắn ngủi, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, rồi quý vị đi kinh hành, nhưng mà thưa quý vị, đó là điều kiện hết sức là tốt, có thể giúp chúng ta tập trung tâm và ý của mình một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta tập trung được tâm và ý của chúng ta thì lúc bây giờ quý vị thấy có cái gì xuất hiện? Chưa, trí tuệ chưa? Khi mà chúng ta tập trung tâm và ý của chúng ta rồi đó, chánh niệm sẽ xuất hiện. Có phải không? Chánh niệm xuất hiện rồi đó thì lúc bây giờ đó cái tâm hồn mới định. Đã có định rồi thì bước theo là trí tuệ sẽ xuất hiện. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tập trung tâm ý dễ dàng rồi thì cái chánh niệm của chúng ta sẽ xuất hiện và sẽ khai triển trong lúc mà chúng ta đi kinh hành. Nó rất có lợi cho chúng ta. Bởi vì quý vị biết sao, trong hàng ngày quý vị tiếp xúc không biết bao nhiêu người, mà quý vị biết rằng là mỗi người như vậy nó có mỗi kiểu khác nhau, mỗi cái tánh khác nhau. Có người thì ưa hờn mát, có người thì ưa ngọt, có người thì ưa giận lẫy, có người thì nói chung là đến với chúng sanh đó, là nó đủ cái thứ bệnh. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta thiếu chánh niệm một chút đó, là làm mình dễ làm người ta mất lòng lắm. Mà mất lòng đối với những người bạn thường thì dễ, nhưng mà làm mất lòng ông chủ của mình nó đuổi sở liền, có phải không? Cho nên là phải có cái chánh niệm. Quý vị có thể rằng thường lui tới từ chỗ này sang chỗ khác, tiếp xúc với mọi ngành mọi giới, mà thiếu chánh niệm một cái là làm trật việc. Tại vì cái hệ thống làm việc ở đây đó, nó không giống như Việt Nam mà làm từng cái. Nếu mà trong cái lúc mà mình giữ gìn một cái máy nào đó mà cho nó chạy đó, mình thiếu chánh niệm một cái để nó chạy lộ một cái là nó hư nguyên cả đám rồi, thì làm sao? Bao nhiêu việc nó bỏ hết. Mà như vậy đó thì là mình chắc chắn là nó đủ sở liền đó. Cho nên cái chánh niệm mà chúng ta thực tập trong lúc chúng ta đi thiền hành hay là chúng ta đi kinh hành đó là một điều hết sức là quan trọng. Cho nên kinh hành là một cái cơ hội tốt. Phải nói rằng thiền hành hay là kinh hành là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta luyện tập cái tâm của mình. Tại vì nếu tâm mình mà không có chánh niệm thì tức là mình sẽ bị xáo trộn. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thực tập thiền quán là chúng ta đã chấp nhận một cái phương pháp giúp chúng ta duy trì cái việc tỉnh thức, thì ở đây thưa quý vị, thiền hành hoặc là kinh hành cũng là cái yếu tố trợ đắc lực cho chúng ta trên phương diện duy trì tỉnh thức. Khi mà chánh niệm của chúng ta được quân bình và chính xác thì sẽ giúp cho chúng ta tập trung được tâm và ý của chúng ta. Tâm và ý của chúng ta tập trung càng lâu dài thì đó là nhờ cái sự có chánh niệm. Nếu mà chúng ta chịu khó quan sát một cách sâu xa các cái khía cạnh của thân và tâm của chúng ta trong khi chúng ta đi thiền hành hoặc là chúng ta đi kinh hành, thì chúng ta sẽ tìm thấy ở nơi đó, trong lúc đó sẽ có một cái gì đó thoải mái, dễ chịu và rất là an ổn trong tâm hồn. Còn nếu đó mà chúng ta đi mà chúng ta nói chuyện hoặc là đi mà tâm hồn của mình bực tức một cái chuyện gì đó thì mình sẽ không thấy có một cái sự an lạc nào đâu. Cho nên quý vị lưu ý ở cái điểm này. Kính thưa đại chúng, cũng là đi, nhưng mà ở đây đó có nhiều người đi bộ đó. Quý vị thấy cái người đi bộ hay là người chạy bộ ngoài đường đó, nó có khác với cái người đi thiền hành, đi kinh hành, người có thực tập chánh niệm không? Chắc chắn là khác. Tại vì đó, những cái người mà chạy bộ hay là đi bộ ở ngoài đường đó, là người ta chỉ đi tính vòng, bao nhiêu phút, đủ là xong. Cho nên người ta chỉ tập trung là cái thời gian chừng nào hết, chừng nào xong là xong. Còn đối với mọi người chúng ta, nhất là hành giả đang thực tập về thiền, thì chúng ta thấy rằng ở đó có một cái sự khác thường với những người đi bộ thông thường. Là chúng ta khi mà đi đó, chúng ta sẽ thấy được một cái tiến trình của chúng ta đi. Nếu là đi nhanh thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái tiến trình của chúng ta đi nhanh. Và nếu là chúng ta đi chậm thì chúng ta cũng sẽ thấy cái tiến trình của chúng ta đi chậm. Bây giờ nói là đi nhanh thì chúng ta đó phải ghi nhận rằng mỗi bước của chúng ta đó phải biết. Nếu mà chúng ta bước cái chân trái trước thì chúng ta biết rằng chúng ta bước chân trái trước. Nếu mà chúng ta bước chân phải trước thì chúng ta biết rằng chúng ta bước chân phải trước. Ở cái điểm này hết sức là quan trọng. Thường thường đó, cái chánh niệm của chúng ta thường đi đôi với tâm ý và thân của chúng ta. Thành ra trong cái lớp Phật pháp căn bản hay là cái lớp mà tập sự xuất gia đó, thường thường là khi mà quý thầy mà muốn trách nhiệm một cái người đệ tử nào đó hay là một người Phật tử nào đó đó, các thầy thường làm sao? Cho ở ngoài, bước vô trong cái phòng học đó, coi bước cái chân trái trước hay là bước cái chân phải trước. Thường thì chúng ta sẽ không bao giờ để ý là phải với trái cũng như nhau, cũng là chân của mình mà, có phải không? Thì bước chân nào trước ai rầy la gì đâu, miễn tới chỗ thì thôi. Nhưng mà ở đây đó, khi mà thực tập chánh niệm đó, chúng ta cần phải có cái điều đó để trách nhiệm rằng là chúng ta có gom tâm vào trong cái hành động, trong cái lời nói và trong cái việc làm của chúng ta hay không. Thì như vậy nói tóm lại, khi mà đi nhanh á, chúng ta bước chân phải thì chúng ta biết rằng chúng ta bước chân phải. Nếu mà chúng ta bước chân trái thì chúng ta biết là chân trái, cứ phải trái, trái phải phải. Cứ như vậy tiếp tục mà chúng ta hay biết rằng bước chân của chúng ta đi. Còn nếu là bước chậm thì chúng ta cũng phải tỉnh thức theo dõi cái cảm giác đang có diễn tiến ở nơi chân của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, biết khi nào chúng ta dở chân lên, chúng ta bước đi, và khi nào chúng ta đặt cái chân xuống. Quý vị thấy có khó không? Khó phải không? Nhưng mà khó không phải là không làm được. Tất cả mọi thứ đều do cái thói quen. Nếu mà cái thói quen của chúng ta thực tập càng nhiều thì nó nhập tâm. Và khi đã nhập tâm rồi thì đó gọi là sao quý vị? Gọi là tam muội. Nó nhập trong tâm rồi là nó thành cái định, gọi là tam muội. Nghĩa là tự động, nghĩa là coi như là mình biết liền. Chẳng hạn như quý vị mà thức dậy 4 giờ rưỡi, 5 giờ mà đi làm á, thì có nhiều khi á, không cần đồng hồ reo. Lúc đầu thì mình sẽ cần đồng hồ reo, có phải không? Nhưng mà ngủ quen rồi, đã tới cái giờ đó là dậy thôi, không cần đồng hồ reo nữa. Thì chúng ta tập một cái thói quen. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta ghi nhận tất cả những cái hành động của chúng ta, nhấc chân lên, bước đi và đặt chân xuống. Kính thưa đại chúng, dù cho là nhanh hay là chậm, nhưng mà tất cả chúng ta đều cố gắng chú tâm vào cái cảm giác đang diễn tiến khi mà chúng ta đi. Và chỉ chú tâm vào những cái cảm giác này thôi. Nếu mà chúng ta có một cái suy nghĩ nào đó khác là tức là tâm của chúng ta đã bị phóng tâm, bị tán loạn rồi. Ở đây kính thưa đại chúng, chúng ta hãy ghi nhận tiến trình xảy ra khi chúng ta hoặc là những người bạn đồng tu của chúng ta dừng lại để mà xá Phật hay là xá Bồ Tát. Như quý vị nhớ phải không, mới vừa đi khi nãy đó, là khi mà đi kinh hành thì quý vị ngang qua bàn tổ, quý vị cũng dừng lại để mà xá tổ. Rồi ngang qua bàn Bồ Tát, quý vị cũng dừng lại. Ngang qua bàn Bồ Tát và ngang qua bàn Phật, quý vị cũng dừng lại để mà xá Phật. Thì ở đây đó, đề nghị với đại chúng, chúng ta đừng bao giờ tập làm giống như cái máy hả? Mà chúng ta làm xá Phật cũng vậy, làm bất cứ việc gì cũng vậy, luôn luôn để tâm, để ý mình vào đó. Chứ đừng có nói là mình biết tới đó, ở trong đầu nghĩ rằng tới đó sẽ xá Phật, mình cuốc xuống một cái cho nó lẹ, rồi mình tiếp tục mình đi. Nhưng mà có nhiều khi đó, trong cái bước chân của chúng ta thiếu cái chánh niệm, cho nên là có nhiều vị đó là đi khoảng cách thiệt là xa, có nhiều vị dồn lại ép với nhau, giảm chân giảm gót lên nhau đó. Chúng ta phải biết rằng dĩ nhiên là trong cái khi mà đi đó chúng ta sẽ tìm thấy một cái sự an lạc của chúng ta, nhưng mà trong cái tỉnh thức thì chúng ta biết rằng cái khoảng cách giữa người và ta như thế nào, có phải không? Chứ không phải là tôi đi thiền hành, tôi đang có trụ tâm vào cái thiền hành của tôi mà tôi không bao giờ tôi để ý tới người khác. Như vậy là mê tâm chứ không phải là tỉnh thức. Cho nên là chúng ta đi, trong cái lúc đi kinh hành cũng vậy, mà chúng ta đi thiền hành cũng vậy. Nếu mà đi thiền hành ở ngoài trời thì có tính cách tự do hơn. Và chúng ta cũng đi nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn cây cỏ vân vân, nhưng mà chúng ta phải tỉnh thức, phải biết rằng là chúng ta đang đi trong một cái hợp đoàn. Vì vậy đó, chúng ta không làm một cái gì để khác bình thường, có nghĩa là chúng ta không phải đi trước quá xa với đại chúng, mà chúng ta cũng không cần phải thụt lùi quá xa với đại chúng. Nghĩa là chúng ta biết trong lúc đó chúng ta làm gì và thấy đại chúng đang làm cái gì đó, cái đó là tỉnh thức. Thì như vậy trở lại trong cái khung cảnh của kinh hành, khi mà chúng ta đứng xá Phật Bồ Tát thì chúng ta cũng biết được cái sự dừng lại của chúng ta và cái lúc mà chúng ta tiếp tục bước chân trở lại. Kính thưa đại chúng, khi mà đi như vậy đó, đi thiền hành hoặc là kinh hành, đừng có nhìn cái chân của mình hoặc là chân của những người bạn đồng tu của chúng ta, mà chúng ta chỉ theo dõi những cái cảm giác ở trong chân của chúng ta, và chúng ta chỉ theo dõi những cảm giác bên trong chân của chúng ta. Việc chính của chúng ta là chú tâm vào cảm giác và theo dõi những cái biến chuyển của cảm giác chúng ta. Thực hành mà chúng ta theo dõi như vậy một cách đều đặn thì chúng ta sẽ khám phá ra có những cái sự mới lạ, có những cái sự thích thú ở trong nội tâm của chúng ta. Còn bằng không á, chúng ta sẽ không tìm thấy gì hết. Đây, kính thưa đại chúng, nếu mà trụ tâm, chú tâm vào như vậy đó, chúng ta sẽ khám phá ra là ở trong nội tâm của chúng ta đó có những cái cảm giác, chẳng hạn như là an lạc, thoải mái, nó làm cho tinh thần của chúng ta sảng khoái và nó làm cho chúng ta có một cái sự tự tin. Điều này chắc chắn, thưa quý vị, có những khi, có những cái việc làm trong cuộc sống hàng ngày, có những cái thành và có những cái bại, thì cái thành và cái bại đó rất có thể nó làm chúng ta mất đi cái tự tin. Quý vị có đồng ý không? Thì đó, chính những cái lúc thiền hành hoặc là kinh hành đó, chúng ta sẽ tìm về với cái cảm giác, tìm về trước tiên là cái niềm tự chủ của chính chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ có được những cái cảm giác an lạc, thoải mái và tự tin. Và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng là những cái yếu tố thuần tịnh về vật chất, như là chúng ta thấy sẽ có những cái cảm giác nặng hoặc là cái cảm giác nhẹ, hoặc là chúng ta sẽ có cái cảm giác nóng hoặc là chúng ta sẽ có cái cảm giác lạnh. Điều đó là sự thực. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chưa thực tập về thiền, chúng ta chưa bao giờ biết đi thiền hành, chưa bao giờ biết đi kinh hành, thì lần đầu tiên mà quý vị thực tập, quý vị sẽ thấy bước chân của mình nặng nề quá. Có phải không? Bước chân của mình nặng nề quá mà ngay cả bản thân của mình á, mình di chuyển mình cảm thấy mình ể oải, mình khó chịu. Nhưng mà quý vị, khi mà thực tập một cái thời gian rồi đó, cái bước chân quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Cái thân của quý vị sẽ bước đi chưa phải bay, chưa có bay được, nhưng mà sẽ cảm thấy có một cái cảm giác lâng lâng dễ chịu. Và rồi đó, ở đây đó, cái cảm giác nóng, chẳng hạn như bây giờ đó, khi mà quý vị đã có một cái tâm chuyên nhất vào cái hành động của mình rồi đó, thì mình giữa cái bản thể của mình và cái bản thể của đại vũ trụ nó là một. Cho nên nó chúng ta sẽ không còn cảm thấy là lạnh, không cảm thấy là nóng nữa. Rất có thể là chúng ta sẽ có những cái cảm giác nóng hoặc là lạnh. Đó. Nóng là lạnh chỉ là cái cảm giác đầu tiên. Nhưng mà khi mà chúng ta đã hòa mình giữa cái tiểu vũ trụ với cái đại vũ trụ rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác còn lại là thoải mái dễ chịu. Thì như vậy, thưa quý vị, để hỗ trợ cho cái việc duy trì chánh niệm một cách chính xác, thì trong lúc chúng ta đi thiền hành hoặc là chúng ta đi kinh hành, chúng ta có thể chia cái động tác của mỗi bước chân của chúng ta ra làm ba cái phần chuyển động. Cái phần chuyển động thứ nhất là chúng ta nhấc cái chân lên. Cái phần thứ hai là phần bước chân đi. Và phần thứ ba là đặt chân xuống. Cứ mỗi khi mà chúng ta chuyển động chân thì chúng ta niệm thầm sự khởi đầu của mỗi cái sự chuyển động nhỏ này, đồng thời theo dõi tất cả những cái cảm giác và cái diễn biến trong mỗi cái chuyển động nhỏ đó. Mặc dù là mỗi cái chuyển động nhỏ nhưng mà nó hết sức là quan trọng. Tại vì bình thường người ta chỉ dòm tới cái lớn, cái to thôi, cho nên không ai nhìn tới cái nhỏ. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà không có nhỏ thì không có to. Có phải không? Bây giờ mình cứ nhìn tới cái bạn 1 triệu đồng mà mình không nhìn tới từng xu nhỏ thì là không bao giờ có 1 triệu đồng hết trơn á. Cho nên là mình thấy 1 triệu đồng, 100 đồng, 1.000 đồng gì đó là tất cả là cái sự tập hợp của nhiều cái đồng sen. Thì bây giờ tất cả những cái hành động của chúng ta dù là nhỏ nhưng mà đó là cái phần vi tế hết sức là quan trọng để dẫn chúng ta có được những cái việc làm to lớn khác, đó là tạo cho chúng ta có được cái chánh niệm. Thành ra mỗi chuyển động nhỏ như vậy đó rất là quan trọng, là chúng ta bắt đầu ghi nhận những cái chuyển động nhỏ đó. Chẳng hạn như bây giờ nói là nhấc chân lên, thì ngay tức khắc chúng ta ghi nhận là ngay lúc mà chúng ta nhấc chân lên. Bây giờ nói tới bước chân đi, thì chúng ta phải tức khắc ghi nhận lúc mà chúng ta bắt đầu bước cái chân đi. Và nói tới cái đặt chân xuống, thì ngay tức khắc chúng ta ghi nhận chúng ta bắt đầu hạ thấp cái chân xuống. Quý vị thấy khó không? Đâu cần ai để ý như vậy đâu, phải không? Thường thường là chúng ta cứ đi thôi, chúng ta cứ làm đại thôi. Nhưng mà phân tích ra, càng phân tích thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái sự lợi ích vô cùng. Bây giờ nói như việc nhấc chân lên. Khi thiền hành á, trước tiên là chúng ta phải chấp nhận một vài cái quy định. Nếu không có cái chấp nhận đó thì quý vị sẽ không làm cái gì được cả. Giống như vào trong một cái nhà của người ta thì mình đương nhiên phải tùy thuộc vào cái sự quy định nhà người ta chứ, phải không? Quý vị làm một cái bài toán cũng vậy, là toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán chia hay là bất cứ cái gì đó, cũng phải chấp nhận một vài điều kiện, một vài quy tắc, một vài công thức quý vị mới làm được. Thì cái việc mà thiền hành cũng vậy. Việc mà chúng ta đi kinh hành cũng vậy. Trước tiên là chúng ta chấp nhận một vài quy định. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng đây là phương pháp điều phục thân và tâm. Và đây là một cái phương pháp để huân tập sức mạnh cái nội tại của mình. Nội tại của chúng ta ai cũng có cả. Nhưng mà vì cái yếu tố ngoại cảnh trong cuộc sống hàng ngày, nó làm cho cái yếu tố nội tại của chúng ta bị phân tán đi. Thì bây giờ đó, chúng ta biết rằng đây là một cái phương pháp điều phục thân tâm và huân tập cái sức mạnh nội tại của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải chuyên tâm để chúng ta mới có thể hiểu rõ bản chất thật sự của cái tiến trình lúc mà chúng ta nhấc chân lên, lúc chúng ta bắt đầu đi và lúc chúng ta bắt đầu để cái chân xuống. Tiếp tục, cứ tiếp tục quán chiếu như vậy, duy trì như vậy thì chúng ta biết được cái tiến trình đó. Nó có rất nhiều cái cảm giác ở trong đó. Nó có rất nhiều cái sự lợi ích ở trong đó. Ghi nhận lúc chúng ta nhấc chân lên là phải hướng tâm vào một cái đề mục một cách chính xác, chứ không phải ghi nhận mà chúng ta ghi nhận hời hợt thì cũng không được. Ghi nhận lúc mà chúng ta nhấc chân lên là phải có một cái hướng tâm vào một cái mục tiêu của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường biết rằng là tâm của mỗi người chúng ta đó giống như cái con khỉ, có phải không? Biết là tâm cái con khỉ thì á, ngồi ở đây, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ cái chuyện trên trời dưới đất đâu đâu. Nó không có gom tâm của chúng ta lại. Nó cũng giống như ngựa mà chạy ngoài đồng nội thì không bao giờ mà chúng ta thấy rằng tâm của ta dừng đó. Vì vậy đó, khi mà tâm được hướng vào một đề mục một cách chính xác thì đó, cái đề mục đó đó là cái sợi dây trói tâm buông lưng của chúng ta lại. Lúc đó cái chánh niệm của chúng ta sẽ an ổn trên cái đề mục quán chiếu của chúng ta. Khi mà tâm của chúng ta hướng vào một cái mục tiêu thì cái chánh tư duy và cái chánh niệm của chúng ta cũng có mặt. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta hướng tâm vào cái mục tiêu, làm sao để chúng ta hướng tâm vào mục tiêu? Lẽ tất nhiên là chúng ta phải suy nghĩ chứ phải không? Chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta đang làm gì. Thì như vậy đó, khi mà hướng tâm của chúng ta vào mục tiêu là chúng ta đã có cái chánh tư duy. Đó. Mà khi đã có chánh tư duy rồi đó thì cái chánh niệm nó xuất hiện. Nó có mặt. Và chánh tư duy, chánh niệm có mặt thì cái định tâm của chúng ta nó mới phát triển. Kính thưa đại chúng, định tâm là chúng ta tập trung vào một cái điểm. Cái tính chất của định tâm là giữ để tâm chúng ta khỏi có tán loạn, khỏi có xao động, không có bị tản mát. Nếu mà chúng ta quán chiếu cho nó thật kỹ thì kính thưa đại chúng, những cái tiến trình của những chuyển động bước chân của chúng ta nó giống như là một cái đàn kiến mà nó bò ở trên tường vậy. Khi mà chúng ta nhìn cái đàn kiến mà bò ở trên tường đó thì từ xa, đứng thật xa, chúng ta thì chỉ thấy là một cái sợi dây dài nó vắt ngang qua trên tường. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta sẽ thấy một cái dây dài vắt ngang qua trên tường, mà cái sợi dây đó gần như là không có bất động, gần như là không có di động. Thì coi như nếu mà chúng ta thấy đó, ở xa thì như vậy, nhưng mà chúng ta tới gần một chút nữa thì chúng ta thấy làm sao? Cái sợi dây đó nó biết nhúc nhích và nó biết di động. Nhưng mà đó, thấy như vậy cũng chưa đủ, chúng ta chỉ thấy cái sợi dây biết nhúc nhích và di động. Bây giờ chúng ta tới gần hơn nữa thì chúng ta thấy làm sao? Thấy cái sợi dây đó đó là những cái con kiến, hả? Là những cái con kiến riêng rẽ bò nối đuôi nhau thành một cái đường dài, chứ không phải cái dây. Với cái yếu tố này đó, từ đó chúng ta thấy rằng cái ý niệm về một cái sợi dây của chúng ta chỉ là cái ảo tưởng, hoặc là chỉ là cái ảo giác mà thôi. Thì vì chúng ta thấy rõ rằng từng cái con kiến một nó nối đuôi nhau, nó bò nhau, nó bò theo nhau thành một đàn, một đường dây, chứ không phải là cái sợi dây nữa. Thì cũng vậy, kính thưa đại chúng, khi mà nhìn kỹ cái tiến trình nhấc chân lên của chúng ta, khi chúng ta bước chân đi và khi chúng ta để chân xuống, thì các cái yếu tố đó hay là các cái đặc tính của tâm sẽ tiến gần đến với cái đối tượng quan sát. Sự quán chiếu của chúng ta càng gần bao nhiêu thì cái bản chất thật sự của cái tiến trình đó càng được nhận rõ bấy nhiêu. Khi mà cái sự quán chiếu trí tuệ do thiền, chúng ta thường là thực tập thiền một thời gian, chúng ta sẽ có cái trí tuệ, gọi là trí tuệ do thiền hay là thiền minh sát, thì nó trí tuệ đó nó càng phát sanh. Khi mà cái trí tuệ đó càng phát sanh càng mạnh thì cái khía cạnh đặc biệt của chân lý nó dần dần nó tuần tự nó xuất hiện. Và cái sự xuất hiện tuần tự trí tuệ trong cái lúc mà chúng ta hành thiền thì gọi là tuệ giác. Cái tuệ giác này nó khác với cái, coi như là nó khác với cái sự hiểu biết thông thường của chúng ta. Cái tuệ giác này hiểu biết một cách thấu đáo, đó là cái sản phẩm, đó là cái kết quả khi mà chúng ta ngồi thiền. Thì kính thưa đại chúng, tuệ giác đầu tiên là khi mà người thực tập thiền như chúng ta bắt đầu hiểu được về cái tiến trình của bước chân đi là một cái tổng hợp giữa thân và tâm cùng xảy ra một lúc. Tại sao chúng ta biết là thân và tâm cùng xảy ra một lúc? Tại vì đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta có nghĩ làm cái gì thì tất nhiên là tâm của chúng ta mới làm cái đó, có phải không? Khi mà quý vị nghĩ rằng là bữa nay á, chùa Dược Sư có quan niệm thôi bao nhiêu việc ở nhà mình dẹp hết để về chùa để giữ quán niệm cho tinh thần của mình nó thoải mái, thì làm sao? Tâm mà suy nghĩ thì phải dẫn tới cái hành động, có phải không? Mình nghĩ về chùa cho nên mình ra xe, mình lái xe đi đó. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là trong khi đó là coi như là cái tuệ giác đầu tiên, chúng ta biết rằng giữa thân và tâm là một cái sự tổng hợp, đó là cái tuệ giác đầu tiên cùng xảy ra một lúc, vì nghĩ thế nào mình làm thế đó. Cái sự chuyển động của thân là cái hiện tượng về vật chất hay là về cái sắc, còn cái sự nhận biết và cái tiến trình của tâm là cái hiện tượng về tinh thần. Cả hai mặc dù có một cái sự liên kết với nhau, nhưng mà ở đây đó, thưa quý vị, cái tính chất thì nó hoàn toàn nó khác biệt. Lúc đó chúng ta bắt đầu thấy toàn thể và cái hiện tượng của tâm và tất cả các cái cảm giác diễn biến trên cái thân thể của chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng là giữa tâm và thân đó nó có một cái nhân và một cái quả. Chẳng hạn như chúng ta thấy là Xin nói thêm chỗ này. Có lúc chúng ta thấy tâm là cái nhân mà thân là cái quả, hoặc là có lúc chúng ta thấy thân là cái nhân mà tâm là cái quả. Bây giờ chẳng hạn như quý vị đó nghĩ rằng là hôm nay mình phải làm một cái gì có ý nghĩa, có phải không? Đó là cái nhân, có phải không? Thì á, cái tâm nghĩ, thì cái thân phải làm, thân đi về chùa tu tập, đó là cái quả, có phải không? Nhưng mà nếu nói về cái thân là cái nhân, tâm là cái quả đó, thì làm sao? Chẳng hạn như đó, mình nói rằng là trời hôm nay lạnh quá, có phải cái nhân không? Mình biết là mình thấy rằng thân mình lạnh, đó là cái nhân, mình đi lấy áo mình mặc thêm vô, đó là cái quả. Thì như vậy nói về nhân và quả hay là quả và nhân đó, chúng ta tùy thuộc vào hai cái yếu tố nội tại và cái yếu tố ngoại tại. Bây giờ nói cái yếu tố ở bên trong á, khi mà chúng ta có cái ý định nhấc chân lên thì lúc bây giờ thân của chúng ta mới có cái sự chuyển động, có phải không? Khi chúng ta nghĩ là chúng ta đi thiền hành thì bắt buộc là nghĩ là đi thiền hành thì chân phải nhấc lên. Đó là nhân, tâm là nhân và thân là quả. Bây giờ yếu tố nội tại đó, đó là yếu tố nội tại. Còn yếu tố ngoại tại thì chúng ta biết rằng đó, cái chỗ đó lạnh cho nên chúng ta tìm tới cái chỗ ấm, đó là yếu tố ngoại tại. Thì kính thưa đại chúng, tuệ giác hiểu biết về nhân và quả đó, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu quý vị một vài khía cạnh thôi. Thực ra nó có rất nhiều cái hình trạng khác nhau. Kính thưa đại chúng, mặc dù á, về cái hiểu biết về cái tình trạng nhân và quả của chúng ta nó có hình muôn hình vạn trạng, nhưng mà khi tuệ giác này mà phát khởi, khi mà tuệ giác của chúng ta có, thì cái nhìn của chúng ta về cuộc đời nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Tại vì chúng ta thấy rằng cuộc đời đó là ngoài thế gian là một cái sự tổng hợp của nhiều người, có phải không? Trong thành phần xã hội đó nó có nhiều người, nhiều từng cấp giai cấp khác nhau, nhiều cái khía cạnh lọc lừa khác nhau. Thì chúng ta nếu có lúc chúng ta thấy trước khi mà chúng ta thực tập thiền quán, thiền tọa và thiền hành, thì cái cặp mắt của chúng ta, cái tư tưởng của chúng ta nhìn về cái cuộc đời nó sẽ thấy nó như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta khi mà thực tập rồi đó thì chúng ta sẽ thấy nó đơn giản hơn nhiều, nó không nghĩ, nó không có phức tạp giống như chúng ta đã từng nghĩ trước đây. Đó là cái tuệ giác mà chúng ta nhìn thấy, biết được đầu tiên. Cái tuệ giác thứ hai là cái tuệ giác hiểu biết về cái cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta thực sự, thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn cho kỹ thì nó không có cái gì khác hơn, hoặc là không có gì ngoài. Đó là một cái chuỗi dài là của nhân và quả, của thân và tâm của chúng ta. Khi mà định tâm của chúng ta phát triển, chúng ta sẽ thấy rõ và sâu hơn những cái hiện tượng trong cái tiến trình của bước chân của chúng ta. Mỗi bước chân của chúng ta đi là chúng ta thấy đó là vô thường, đó là vô ngã, sinh ra rồi diệt, rồi đi theo một cái tốc độ nhanh chóng không thể đo lường được, để rồi hoài diệt. Thì thưa quý vị, đây là cái tuệ giác thứ ba mà chúng ta có được trong lúc chúng ta thực tập thiền tọa, thiền hành, thiền quán. Và có thể nói rằng đây là một cái sự tập trung ý chí hết sức là cao. Vì nếu không có tập trung như vậy thì chúng ta sẽ không thấy được. Kính thưa đại chúng, ở cái tầng mức này đó, chúng ta có được trực tiếp được thấy rõ ràng về cái bản chất thực sự của thân và tâm của chúng ta. Tại vì như quý vị biết rằng là nói về thân của chúng ta đó, chứ có đôi khi á, làm thế nào để mà chúng ta biết được thân của chúng ta? Nói về tâm của chúng ta thì làm thế nào để chúng ta biết được cái tâm của chúng ta, có phải không? Thì chỉ có cái tuệ giác chúng ta mới có thể thấy được. Còn nhìn ở cái gương bên ngoài đó thì chúng ta cũng thấy chỉ là để thấy thôi, chứ không thực sự biết chắc rằng thân của chúng ta nó như thế nào và tâm của chúng ta nó như thế nào. Nếu nói về cái bản thân của chính mình thì hiện tượng sinh diệt là một cái tiến trình tự nhiên diễn ra theo một cái định luật nhân quả mà, thưa quý vị, chỉ có ở trong thân của chúng ta mới có thể chi phối chúng ta được, chứ còn không có một cái yếu tố nào ở bên ngoài có thể chi phối cái nhân quả của chúng ta được. Khi mà chúng ta thấy được các hiện tượng nó như vậy đó, nó dường như có vẻ liên tục qua, nhưng mà thưa quý vị, đó chẳng qua là vì cái ảo tưởng. Cái sự liên tục của hiện tượng thật ra chỉ là một cái chuỗi dài các cái tiến trình sinh, sinh, diệt, diệt tiếp nối nhau. Nó giống như một cuốn phim vậy. Quý vị coi một cuốn phim, quý vị thấy không? Ngay từ đầu đến cuối nó như dường như là có một cái sự liên tục, nhưng mà thực sự đó là nó có cái sự ráp ghép, lấy cái này bỏ cái kia, nó mới thành một cuốn phim. Như chúng ta thấy cái điện đó, quý vị thấy nè, mới nhìn thì chúng ta thấy là cái ánh sáng, nhưng mà bằng một cái con mắt quán chiếu đó, thì chúng ta thấy, nhìn cho kỹ đó, thì chúng ta thấy từng cái hộp điện tử nó liên tục với nhau để nó tạo thành cái ánh sáng. Nó giống như cái đàn kiến mà nó bò, quý vị thấy không? Nhìn ở xa thì chúng ta thấy dường như là một cái dây dài, nhưng mà nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy nó là từng cái con kiến đơn độc tạo thành một cái đường dài. Thì ở đó chúng ta thấy rằng là tất cả mọi sự, mọi vật trên cuộc đời này, với cái con mắt bình thường của chúng ta thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự đó dường như là có một cái sự liên tục giống như thật. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng mỗi cái diễn tiến đó là mỗi cái hình ảnh rời rạc, một cái động tác rời rạc đứt đoạn nối tiếp nhau, nó liên tục, nó diễn qua trong cái cuộc đời của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thật sự có cái chánh niệm một cách mạnh mẽ thì lúc bây giờ trong cái tám chi đạo đó cũng sẽ có mặt. Kính thưa đại chúng, năm cái chi đạo có mặt đó, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh hướng tâm. Và khi chúng ta bắt đầu có trí tuệ, chúng ta sẽ thấy rõ được cái bản chất thật sự của mỗi hiện tượng, và cái chánh kiến cũng bắt đầu phát khởi. Kính thưa đại chúng, vào cái lúc mà năm yếu tố trong bát chánh đạo nó có mặt thì tâm của chúng ta, quý vị thấy nó làm sao? Nó sẽ không còn cái phiền não đau khổ nữa, có phải không? Tại vì chúng ta biết được chúng ta làm gì, chúng ta thấy được cái việc đó nó ra sao, và cái kết quả đó nó sẽ dẫn đi về đâu, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy buồn phiền nữa. Thì lúc đó chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng cái tâm trong sạch để quán chiếu về cái bản chất tự nhiên của các hiện tượng, thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái ảo ảnh, những cái mê lầm về con người của chúng ta. Hay là nói đúng hơn đó là chúng ta sẽ thoát khỏi về cái bản ngã của chúng ta. Chúng ta chỉ còn thấy một cái hiện tượng đến và đi đơn thuần thôi, chứ nó không có phức tạp như chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta đã có cái tuệ giác, chúng ta thấy được cái hiện tượng nhân quả, chúng ta thấy được cái sự tương quan giữa danh sắc, chúng ta sẽ không còn có một cái quan niệm sai lầm về cái bản chất của các hiện tượng. Và lúc đó chúng ta thấy rằng mọi đối tượng chỉ tồn tại trong một cái khoảnh khắc thôi. Bởi vậy đó, Đức Phật Ngài dạy rằng là tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều bị chi phối cái định luật vô thường. Mà cái sự thay đổi đó đó không phải chỉ đợi giống như cái trận động đất vừa rồi đó, 7 chấm mấy nó mới sụp nhà đổ cửa, phải không? Mà nó sẽ thay đổi từng giây từng phút. Mà theo cái thuật ngữ Đức Phật Ngài nói đó là nó sẽ thay đổi từng cái sát na. Như quý vị thấy giây đó là nhanh nhất trong số giờ, phút và giây. Nhưng mà cái sát na của Đức Phật Ngài nói đó, nó nhanh như thế này này. Nhanh còn nhanh hơn cái khải móng tay nữa. Đó, nó nhanh như vậy đó. Thì tất cả mọi hiện tượng đó sẽ thay đổi trong khoảnh khắc, trong một sát na. Chúng ta lúc đó đó, chúng ta sẽ không còn có cái ảo tưởng về cái sự trường tồn bất biến, không còn có cái ảo tưởng về cái sự liên tục. Và nếu chúng ta thấy rõ như vậy đó, chúng ta không cần bám víu gì cả. Chúng ta không cần phải buồn phiền khi chúng ta thất bại. Chúng ta cũng không lấy làm vinh dự to lớn khi mà chúng ta thành công. Đó là khi mà chúng ta hiểu rõ được cái vô thường và cái sự bất toại nguyện ẩn tàng ở trong đó, thì chúng ta không còn cái ảo tưởng sai lầm rằng là thân và tâm của chúng ta là không có đau khổ. Tại vì trong cuộc đời của chúng ta làm thế nào mà chúng ta có thể khỏi đau khổ? Có lúc chúng ta cũng hạnh phúc, có lúc chúng ta cũng đau khổ. Thì hạnh phúc đến rồi đâu cũng có, đâu có còn hoài với mình, có phải không? Đến rồi cũng đi. Cái đau khổ cũng đến với chúng ta rồi cũng đi. Chúng ta hãy cứ coi đó như là một cái hình ảnh trong cuộc đời chạy qua cái lăng kính con người của chúng ta. Chúng ta thấy, chúng ta biết, mà chúng ta phải tập sống một cuộc sống vô tư để nhìn, để quán chiếu, để thấy cái sự sanh diệt đi qua trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có buồn phiền, không có lo lắng gì cả. Kính thưa đại chúng, cái sự thấy rõ trực tiếp cái đặc tính vô ngã đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cái gì quý vị? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy rõ được, trực tiếp được những cái đặc tính vô ngã đó, đó thì thoát khỏi cái cống cao ngã mạn. Có phải không? Tại vì sở dĩ mà mình thấy đó, mình đó, còn giận người ta là tại vì người ta chê mình dốt. Người ta chê mình dốt mà mình giận là tại vì mình nghĩ là mình khôn, mình thông minh, có phải là cống cao ngã mạn không? Nhưng mà rồi đó, khi mà mình nghĩ rằng là tôi không có gì cả thì lấy gì đâu mà giận, có phải không? Có một thầy, có một Phật tử tới thưa với thầy đó, nói rằng là sao thầy không có chỉnh cái người đó để người đó làm mất cái uy tín của thầy. Thì ông thầy ông nói thiệt ra tôi đâu có uy tín đâu mà mất. Nếu mà tôi có uy tín á, thì tôi mới sợ mất, chứ còn bây giờ tôi không có uy tín thì đâu có sợ mất. Thì như vậy quý vị thấy sao? Thấy khỏe quá. Tại vì mình biết rằng cái uy tín mình to, cho nên mình mới buồn khổ, chứ còn bây giờ mình nói mình không có uy tín thì mất cái gì đây? Không có cái gì để chúng ta mất cả. Thành ra mình thấy rằng là cái vô ngã đó nó giúp chúng ta diệt trừ được cái sự cao ngạo, ngã mạn. Tại vì mình còn muốn lớn hơn người ta, tại vì mình còn muốn mình uy quyền hơn người ta, cho nên mình thấy đau khổ khi người ta chê mình nhỏ, khi người ta không coi trọng mình. Chứ còn thực sự bây giờ đó, mà mình thấy mình không có gì hết thì mình sẽ không thấy buồn. Quý vị đồng ý không? Thành ra thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy rồi đó, chúng ta không còn hiểu sai lầm rằng chúng ta có một cái ngã. Khi mà chúng ta thận trọng quan sát cái tiến trình mỗi bước chân của chúng ta đi, thì chúng ta thấy tâm và tâm của chúng ta là một cái bản chất của đau khổ và của bất tại nguyện, thì chúng ta sẽ thoát khỏi ba cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất là tâm ngã mạn của chúng ta. Cái trạng thái thứ hai là cái tà kiến. Và cái trạng thái thứ ba là tham ái. Mà ở đây thưa quý vị, ba cái trạng thái này á, chúng tôi thường gọi là ba cái trạng thái trường tồn. Là tại vì sao gọi là trường tồn? Tại vì nó có cái khả năng giữ chúng ta đau khổ dài dài, có phải không? Nó giữ chúng ta cứ phiền não, cứ quay cuồng trong cái luân hồi sanh tử, trong cái vòng tham ái và trong vòng khổ đau. Là tất cả đều do cái nguyên nhân là chúng ta không hiểu biết về cái sự thật. Chúng ta không hiểu biết về cái chân đế. Vì vậy đó mà chúng ta cứ thất vọng, cứ đau khổ, cứ phiền não. Mà mình thất vọng, đau khổ, phiền não, mình chưa đủ, mình kéo theo người khác. Cái đó mới là cái mệt. Quý vị có thấy không? Có đồng ý không? Mình một mình chưa chịu, mình muốn người khác cũng khổ như mình. Tại vì đó là cái tâm của phàm phu. Thì thưa quý vị, chúng ta thường trực thực tập thận trọng chú tâm vào cái việc kinh hành và thiền hành, thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái pháp trường tồn này. Và nó sẽ đưa chúng ta đến gần đạo giải thoát. Nó sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta an lạc, dễ chịu. Như vậy, chỉ cần một cái giới chân thôi mà chúng ta thấy được biết bao nhiêu cái sự kỳ diệu trong cái lúc mà chúng ta đi. Thì như vậy đó, vì vậy mà Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng là có 5 cái điều lợi ích trong cái khi mà chúng ta đi kinh hành hoặc là chúng ta đi thiền hành. Như chúng tôi nói đó, cái điều lợi ích thứ nhất đó là cái người mà thường thực tập về kinh hành, nó sẽ có một cái sức chịu đựng bền bỉ khi mà đi đường xa. Nói như vậy đó, chúng ta thấy cái điều này giống như lỗi thời, có phải không? Là tại vì đó, cái điều quan trọng ở đây á, sở dĩ mà Đức Phật ngài nói đó, là tại vì thời kỳ của Đức Phật không có xe cộ, không có phương tiện nhiều như chúng ta ở đây. Muốn đi từ địa phương này qua địa phương khác thì phải làm sao? Phải đi bộ. Đó. Mà đi bộ thì phải sức khỏe phải dai dẳng mới đi nổi, chứ còn mà đi một hồi mà đứng thở thì làm sao mà tới được. Vậy đó mà quý vị thấy, kính thưa đại chúng, trước khi mà thỉnh chuông nó chịu khó nhấp chuông một cái để cảnh cáo thầy trước chứ. Kính thưa đại chúng, coi như là vào thời kỳ Đức Phật á, ngài đi cùng hết, phải không? Đi cùng hết tất cả các nơi các xứ để mà truyền đạo đó. Mà nếu không có một cái sức mạnh dai như vậy thì đi làm sao đi được? Nói như vậy đó, nếu mà chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống hiện tại thì chúng ta thấy rằng là dường như là nó lỗi thời. Tại vì ở đây chúng ta đủ tiện nghi quá, chúng ta đâu cần đi bộ nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, đừng coi thường. Sống trong cái xứ này chúng ta vẫn thấy đi bộ là lợi ích, đi thiền hành là lợi ích, đi kinh hành là lợi ích. Chứng tỏ rằng là một cái thí dụ cụ thể là bây giờ chúng ta không có đi bộ từ địa phương này tới địa phương khác, nhưng mà cái cách thiền hành là một cách để di dưỡng cái tâm hồn của mình an lạc và thoải mái, có phải không? Đi thiền hành hoặc là đi kinh hành cũng là một cái phương pháp, nói đúng hơn là tập thể dục đi cho nó khỏe, phải không? À, để làm cho cái sức mạnh về cái thể chất của chúng ta. Cho nên vì vậy cái yếu tố thứ nhất vẫn đúng trong cái trường hợp như ở đây. Cái yếu tố thứ hai, cái điều lợi thứ hai là khi đi kinh hành hoặc là thiền hành sẽ có một cái sự chịu đựng bền bỉ trong cái lúc mà chúng ta ngồi thiền. Là bởi vì trong khi chúng ta đi kinh hành thì chúng ta cố gắng gấp đôi cái sự tinh tấn của mình. Là tại vì ngoài cái việc cố gắng thể chất để dỡ cái chân của mình lên, để theo dõi cái bước đi của mình và để đặt cái chân của mình xuống, thì chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực về tinh tấn về cái chánh niệm. Có chánh niệm chúng ta mới thấy được cái sự chuyển động của chúng ta, chúng ta mới theo dõi cái sự di chuyển của chúng ta. Nếu cái sự tinh tấn gấp đôi này mà được duy trì trong suốt cái thời gian chuyển động, nhấc chân lên, bước chân đi và để chân xuống, thì cái sức mạnh và cái sự bền bỉ của tâm sẽ tinh tấn sẽ được tăng cường. Và lúc đó quý vị thấy rằng đó là một cái điều quan trọng, vì mà tâm mà tinh tấn là cái yếu tố chủ yếu trong cái lúc mà chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta đi thiền hành. Cái thứ ba là sự quân bình giữa đi và ngồi giúp chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Đó là sự thật. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà chúng ta ngồi nhiều quá, chúng ta cũng không chịu nổi. Mà nếu đi đứng nhiều quá cũng không chịu nổi. Cho nên á, là cái việc đầu tiên là chúng ta thấy sức khỏe tốt là làm cho chúng ta có một cái sự quân bình giữa đi và ngồi. Khi mà sức khỏe của chúng ta tốt thì cái việc mà hành thiền của chúng ta càng tiến bộ nhanh chóng. Ngồi quá nhiều thì cơ thể đau và mỏi mệt, sự thay đổi. Vì vậy chúng ta thấy cái sự thay đổi đứng và ngồi đó sẽ giúp cho cái bắp thịt của chúng ta kích thích, làm cho máu lưu thông trong cơ thể. Và có thể nói rằng cái sự lưu chuyển này giữa đứng và ngồi sẽ làm cho chúng ta ngăn ngừa được những cái bệnh tật trong con người của chúng ta. Và cái thứ tư là thiền hành cũng giúp chúng ta tiêu hóa một cách dễ dàng. Điều đó là sự thật luôn, có phải không? Là tại vì đó, mình mà ăn rồi mình nằm á, là làm sao? Dĩ nhiên á, là chúng ta theo cái y khoa nói rằng khi mà chúng ta ăn rồi nghỉ đó, là để cho máu nó trở về với bao tử, nó bóp cái thức ăn của mình. Nhưng mà thực ra mình ăn mình nằm hoài á, thì rồi nó cũng thành lười. Cho nên là Đức Phật ngày xưa mỗi khi mà sau khi ăn là Ngài với thánh chúng đi kinh hành. Cứ là ăn cơm rồi rửa y bát úp rồi đi kinh hành. Đó. Cái thứ nhất là Ngài chú niệm để cầu nguyện cho chúng sanh vạn loài. Cái thứ hai cũng là một cái phương pháp vệ sinh để điều dưỡng cái thân của chúng ta. Đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng cái việc mà tiêu hóa của chúng ta được dễ dàng đó, tâm hồn của chúng ta sẽ thoải mái dễ chịu lắm. Có rất nhiều người, có rất nhiều trường hợp vì đó cái tiêu hóa nó không có lưu thông. Cho nên đó, cái thứ nhất là quý vị biết sao không? Cái tánh tình nó bực dọc, nó khó chịu lắm. Nó nóng nảy trong người, nó bồn chồn lắm. Quý vị có ai để ý coi thử coi. Về á, cái ngày nào mà coi như là mình đi tiêu đi tiện mà không thông, mà chắc chắn là cơ thể của mình sẽ thấy có một cái gì đó. Thành ra đó, ngoài cái sự khó chịu bực dọc như vậy đó, cái tinh thần của mình cũng có thể là bần thần, uể oải, thiếu cái sự thoải mái. Mà như vậy đó, nó sẽ là một cái trở ngại lớn trong lúc mà chúng ta thực tập ngồi thiền. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập đi kinh hành hoặc là đi thiền hành, đặc biệt sẽ có một cái sự lợi ích lớn là vào cái buổi sáng. Nếu mà quý vị có thì giờ, khi thức dậy vào buổi sáng, quý vị đi thiền hành hoặc là đi kinh hành, thì đó cũng là một cái cách chúng ta thiết lập cái chánh niệm, tránh ngủ gục trong những giờ ngồi thiền, hoặc là tránh ngủ gục trong khi chúng ta đang làm công việc tại công sở của mình. Đó là một cái phương pháp hết sức là thực tiễn. Và cái lý do thứ lợi ích thứ năm là đi kinh hành tạo nên một cái sự định tâm bền vững. Thì kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta chú ý tập trung vào một cái động tác lúc chúng ta đi kinh hành, thì cái sự định tâm đó sẽ trở nên liên tục, và mỗi bước đi là tạo nên một cái căn bản vững chắc cho cái việc ngồi thiền của chúng ta tiếp theo đó, và giúp cho tâm của chúng ta trụ và chú tâm vào một cái đề mục mỗi thời, mỗi khắc, mỗi lúc như vậy. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận thấy được cái thực tướng của mọi sự mọi vật ở một cái tầng mức cao hơn. Tại vì nếu mà cái mức thấp mà chúng ta chưa thực tập được, chúng ta chưa trụ tâm được, thì làm sao chúng ta có thể thấy được ở tầng mức cao hơn. Thành ra vì vậy đó, nếu mà đi kinh hành đều đặn và tinh tấn, thì cái lúc ngồi thiền chúng ta sẽ có chánh niệm và chánh định mạnh mẽ, lúc đó nó sẽ tự động nó tới, chúng ta không cần kêu mời gì cả. Mà ngay cả chúng ta thực tập về thiền quán, thiền tọa, thiền hành mỗi ngày như vậy đó, quý vị sẽ thấy cái giấc ngủ của chúng ta không cần dỗ, khi đi ngủ tự tới liền. Thì kính thưa đại chúng, để kết thúc trong cái bài pháp hôm nay, chúng tôi xin đọc bài thơ. Khi mà chúng tôi từ Cali lần đầu tiên qua bên Mỹ, từ Cali đến thăm Seattle lần đầu tiên, thì khi đi qua ngang cái đoạn đường giữa Cali với Oregon thì tuyết rơi và cái không khí đó rất là đẹp. Thì chúng tôi có làm một cái bài thơ là: suối reo như gợi lòng người, thong cười như đón khách từ phương xa, tuyết rơi giữa đồ phong ba, cành thông hoa trắng trang hòa niềm tin, ra đi còn ngoảnh lại nhìn, cành thông hoa trắng trăm nghìn ý thơ. Đường quanh quanh một giấc mơ, giật mình tỉnh giấc ai ngờ trăng lên, trăng lên rừng núi mong mênh, dưới tàn cây tuyết đôi bên mái nhà, người với người ta chính ta. Hướng về tâm nội lựa là tìm đâu, tìm đâu cho được đạo màu, bồ đề phiền não một câu kinh hành. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, đạo không ở đâu xa hết. Đó là theo cái bước chân của chúng ta. Chúng ta có một cái niềm tỉnh thức thì bồ đề và phiền não chính là ở trong lúc mà chúng ta đi kinh hành. Bây giờ đây kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.